Chương trình đến từ 7digital.com, nền tảng mang đến cho bạn tầm nhìn của thế giới về phong cách, đời sống, văn hóa.
Chào các bạn, đây là 5 phút cùng 7 và tôi là biên tập viên Nguyễn Đức. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về cuộc khủng hoảng về khí đốt ở châu Âu đang bắt đầu diễn ra. Kính thưa quý vị và các bạn, châu Âu đã thành công trong việc tích trữ đủ lượng khí đốt sử dụng cho mùa đông năm nay. Tuy nhiên, cái vấn đề này vẫn chưa thực sự giải quyết khi mà trong những năm tới, nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu tiếp tục được thắt chặt. Tổng chi phí của các hộ gia đình và doanh nghiệp ở châu Âu năm nay đã tăng thêm hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là một cái hệ quả rõ ràng nhất giữa cái cuộc chiến, giữa cái cuộc đối đầu giữa Nga và các nước châu Âu là EU. Từ cái việc là xoay quanh cái cuộc xung đột giữa Nga và cuộc chiến Ukraine, trong đó các nước phương Tây đã áp đặt một cái lệnh trừng phạt nguồn khí đốt của Nga cho các nước châu Âu để thắt chặt cái việc mà Nga cung cấp cái nguồn khí đốt cho châu Âu. Và nếu như châu Âu không triển khai một cái biện pháp nào có thể hạn chế hoặc là giải quyết được tình trạng thiếu hụt cái nguồn khí đốt, thì ngoài cái việc là họ tiếp tục gánh các cái chi phí cũng như là hỗ trợ tài chính, thì cái số tiền mà phải chi trả cho cái việc ngăn chặn được cái khủng hoảng khí đốt này sẽ là 6% GDP của các nước châu Âu trong cái khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng tới, là cái khoảng thời gian quyết định châu Âu có thực sự là vượt qua được cái khó khăn về khí đốt hay không. Họ sẽ vượt qua và không sử dụng một cái biện pháp như là chia khẩu phần khí đốt hoặc là mất đi quá nhiều sức mạnh về sản xuất công nghiệp. Và cái hệ thống năng lượng của châu Âu đã bắt đầu bước vào một cái bài kiểm tra thực tế trong mùa đông năm nay, và cụ thể là tháng 12 năm nay, khi mà cái lượng không khí lạnh đầu tiên từ Bắc Cực tràn về các nước ở châu Âu, khiến cho ở Anh xuất hiện tiết và có gió lớn ở Đức, thì nó làm cho cái kho dự trữ nguyên liệu khí đốt của các nước châu Âu đã giảm xuống 84%. Thì nếu như mà so sánh với những năm trước á, thì cái lượng giảm này nó không có đáng kể. Tuy nhiên, về mặt lâu dài thì đó là một cái thách thức rất lớn, khi mà trong những năm khi mà vào năm 2023, 2024, các nước châu Âu á, phải tiếp tục làm đầy cái kho dự trữ khí đốt này mà không có sự can thiệp hay là giúp đỡ từ cái việc là sử dụng cái nguồn khí đốt từ phía Nga. Nói thêm một chút xíu thì trước chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì Nga chiếm 40% tổng thị phần khí đốt ở các nước châu Âu, và con số này đã giảm chưa đầy 9% trong năm nay. Dù vậy thì cái nguồn cung khí đốt của Nga cũng chỉ mới giảm xuống trong cái tháng 6 tới đây. Và trong cái mùa đông năm 2000, trước cái mùa đông năm 2023-2024, các nước châu Âu sẽ phải đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng khí đốt lớn hơn rất nhiều khi mà không có nguồn cung khí đốt của Nga. Và mọi việc nó sẽ tệ hại hơn rất nhiều khi mà Nga sẽ đóng luôn cái ống dẫn khí đốt mà nó đi qua cái đường đi qua Ukraine, và ống dẫn khí đốt Stream á, thì đây là hai cái đường ống dẫn khí đốt còn sót lại duy nhất tính tới thời điểm hiện tại thì nó còn hoạt động. Theo như cơ quan năng lượng quốc tế, người ta cho rằng trong tương lai, nếu như Nga dừng hẳn cái việc cung cấp cái nguồn năng lượng khí đốt và Trung Quốc phục hồi lại cái nhu cầu sử dụng khí đốt hóa lỏng vào bằng với năm 2021 trước đây á, thì các nước châu Âu sẽ phải thiếu tới 27 tỷ mét khối nhiên liệu khí đốt trong những năm tới. Và cái yếu tố khó lường trước về mặt thời tiết cũng như là sức cạnh tranh về của các nước châu Âu với các nước châu Á trong việc mua nhiên liệu khí đốt hóa lỏng sẽ là một trong những cái yếu tố quyết định đến cái việc là các nước châu Âu sẽ trải qua cái mùa đông năm 2023 như thế nào. Đây là chương trình 5 phút cùng 7. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình được sản xuất và thực hiện bởi Seven Digital.